Tu Hoa Nghiêm Ám Chỉ Vọng Tận Hoàng Nguyên Quang. Thời gian ngày 27 tháng 3 năm 2009, tập 15. Người giảng đạo Pháp Sư Định Không, địa điểm đài truyền hình vệ tinh Hoa An. Ở trong loại cảnh giới này không có tham luyến, bạn buông bỏ đi tham luyến. Bạn đối với hoàn cảnh, bạn đối với nhân sự, đều là trí tuệ, không phải là cảm tình. Nếu như cảm tình, đó là phiền não, sanh phiền não, phải là trí tuệ. Nếu như trái ngược lại, hoàn cảnh chung quanh là nghịch duyên, bạn không ưa thích, bạn rất chán ghét, bạn không bằng lòng ở trong hoàn cảnh đó cư trú, đó là nghịch cảnh. Người chung quanh thì sao? Người chung quanh đều không phải là người tốt, ác duyên, đều là đến tìm bạn để gây phiền phức. Ở trong loại hoàn cảnh này, bạn có thể không sanh sân hận. Người Trung Quốc chúng ta nói không oán trời, không trách người, vẫn là dùng trí tuệ chân thật cùng sinh sống với người, không oán trời, không trách người, biết được đó là nghiệp chướng của chính mình, tiêu nghiệp chướng. Nếu như có oán hận, vậy thì chính bạn tăng thêm nghiệp chướng. Nếu như có báo thù, vậy thì càng phiền phức, đó là tạo tội nghiệp. Cho nên nghịch cảnh ác duyên, không sanh sân hận. Không luận là thuận cảnh nghịch cảnh, thiện duyên ác duyên, bạn đều ở trong đó tu tâm thanh tịnh, tu tâm bình đẳng, đem cảnh giới linh tánh của chính mình mỗi ngày nâng lên trên cao, vậy thì đúng rồi. Cho nên nói là cho dù ở trong bất cứ cảnh giới nào, bạn mỗi ngày đều là phiền não nhẹ, trí tuệ thêm lớn, bạn xem bạn tự tại dường nào. Đó gọi là chân thật tu hành. Ở trong loại hoàn cảnh này, khiến cho chúng ta chân thật thể hội được một câu nói mà Khổng Phu Tử đã nói: học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Cái ý nghĩa này thật là sâu sắc. Mà mỗi ngày đang học tập, thuận cảnh đang học tập, nghịch cảnh cũng đang học tập, thiện duyên ác duyên thấy đều đang học tập, thì bạn liền có được an vui. Trong Đại Thừa Giáo gọi Bồ Tát, nói chân thật là Bồ Tát, học nhi thời tập chi là Bồ Tát, pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Tâm của họ mãi mãi là bình lặng. Mà muốn chọc họ sân hận thì không dễ, họ sẽ không giận. Mà muốn làm cho họ ưa thích, họ cũng không dễ dàng ưa thích. Tâm của họ bình lặng. Tuy nhiên ở hiện tượng có thể là bạn chọc họ hoan hỷ, họ tươi cười, bạn sân si với họ, họ cũng nhíu mày nhăn mặt, đó là giả, không phải là thật. Vì sao là giả? Sao lại có phản ứng này? Phản ứng này là để cho bạn cảm thấy bạn đã nhận được hiệu quả, là để an ủi bạn. Nếu không mà nói, bạn xem thấy người đó là gỗ đá, anh thấy họ không có hỷ nộ ai lạc, họ không phải là gỗ đá là gì? Hàng thuần chúng sanh tùy hỷ công đức, đây gọi là đại tự tại. Chúng ta dùng câu này để giải thích: học nhi thời tập chi bất diệt duyệt hồ. Dùng câu này để giải thích, trong Đại Thừa Giáo gọi là Bồ Tát pháp hỷ sung mãn, thường sanh tâm hoan hỷ. Chúng ta lại xem tiếp đoạn sau. Dẫn một đoạn câu nói trong Kinh Đại Tập. Kinh Đại Tập 15, trong quyển 15 có cái đoạn như vậy. Thí như Diêm Phù Đề, nhất thiết chúng sanh thân cập dư ngoại sắc, dư thị đẳng sắc hải trung giai hữu ấn tượng, dĩ thị cố di đại hải ấn. Đây là thí dụ, mở đầu là nói thí dụ. Tất cả chúng sanh Diêm Phù Đề, Diêm Phù Đề dùng lời hiện tại mà nói chính là địa cầu. Trên địa cầu này của chúng ta, nhất thiết chúng sanh thân cập dư ngoại sắc, chính là tất cả hữu tình trên địa cầu này. Dùng lời hiện đại chúng ta mà nói là động vật, thực vật, núi sông, đất đai. Những thứ sắc tướng này đều ấn hiện ở trong nước biển. Chỗ này phải ghi nhớ. Chúng ta phải nghĩ đến nước biển là bình lặng, không có sóng động. Nước biển rất trong sạch, không có ô nhiễm, không có sóng động, giống như một tấm kính vậy. Đó là nói cái lớn, nói cả thể địa cầu này. Chúng ta không dễ hiểu, bởi vì trong biển cả có sóng to gió lớn. Chúng ta đem nó thu nhỏ lại, đem nó thu nhỏ lại như một cái hồ, hồ nhỏ. Hồ nước này trong suốt, không có ô nhiễm. Mặt hồ không có sóng động. Chúng ta thả một thuyền nhỏ, một chiếc lá làm thuyền thả ra giữa hồ. Bạn thấy phong cảnh bốn bên đều chiếu vào trong nước. Đó gọi là hải ấn. Dùng cái thí dụ này, ý nghĩa rất sâu. Trong nước biển có hình bóng hay không? Không có. Nước biển làm gì có hình bóng? Thì như khi nước biển chiếu kiến bên ngoài có hình bóng, trong nước biển có hình bóng là giả, không phải là thật. Đối với bạn, khi không chiếu thì không thể nói nó không có, khi chiếu thì không thể nói nó có. Nói rõ cái hình bóng này chẳng có, chẳng không. Đó chính là chân thật tướng. Thí dụ chỉ có thể thí dụ gần giống, không thể thí dụ đến giống như thật được. Bất cứ thí dụ nào cũng đều không cách gì thí dụ được đúng như thật. Cho nên người có trí tuệ, ở trên kinh Phật thường nói, nhưng thí dụ mà ngộ nhập thực tướng, bằng từ nơi đó mà bỗng giác ngộ. Giáo học của thí dụ này liền đạt đến được thọ dụng chân thật. Cho nên một cái hồ nho nhỏ như vậy, cả thảy địa cầu này đích thực là biển lớn hơn so với lục địa, nước nhiều hơn so với đất liền. Cho nên Phật thường dùng hải ấn. Trong biển sinh ra những ấn tượng này, cho nên gọi là hải ấn. Ở trong Kinh Đại Bảo Tích, phía sau nói, Kinh Bảo Tích 25 nói, có một đoạn như thế này: như đại hải, nhất thiết chúng lưu tất nhập kỳ trung, nhất thiết chư pháp nhập pháp ấn trung, diệt phục như thị cố danh hải ấn. Cái thí dụ này cũng rất hay. Đó là cái ý thứ hai. Phía trước là thí dụ nước biển trong suốt, nó có thể chiếu kiến. Cái thí dụ này là tất cả sông hồ trên lục địa, những dòng nước này thảy đều chảy vào biển cả. Cho nên gọi biển là rộng nạp cả trăm sông, bao gồm những dòng nước trên lục địa thấy đều chảy vào trong biển cả. Thí dụ cái gì? Thí dụ cho tất cả các pháp, vạn sự vạn pháp cũng giống như những dòng nước của các sông hồ vậy, thấy đều chảy vào ngay trong pháp ấn. Pháp ấn chính là pháp tánh. Pháp này là pháp tánh. Ấn là ấn chứng. Tự tánh có thể ấn chứng tất cả các pháp. Các pháp là gì? Các pháp không thể nói có, cũng không thể nói không. Vì sao vậy? Tướng có tánh không? Sự có lý không? Chỗ này trong lời đối thoại của Bồ Tát Di Lặc nói được rất rõ ràng. Hiện tượng vật chất này cùng hiện tượng tinh thần do đâu mà có? Là từ nơi ý niệm mà sanh ra. Sống động cực kỳ vi tế. Cái ý này là sống động. Sống của ý niệm vi tế hơn so với bất cứ sống nào. Ngày nay chúng ta gọi là sống quang, gọi là sống điện từ. Nó thô hơn rất nhiều so với sống niệm. Sống quang, sống điện từ, ngày nay chúng ta dùng máy móc có thể quan sát được nó. Thế nhưng sống niệm này trong tâm chúng ta thì không cách gì, máy móc không thể dò tìm được. Dùng thứ gì có thể dò tìm được nó? Sức thiền định sâu. Trong Kinh Đại Thừa, Phật thường nói, sức định của Bồ Tát Bát Địa có thể cảm nhận được một niệm bất giác. Đó là căn bản vô minh mà trong Đại Thừa Giáo thường nói. Căn bản vô minh vì sao mà khởi lên, vì sao mà phát sanh? Họ có thể quan sát được. Căn bản vô minh bên trên có hai chữ, gọi là vô thỉ vô minh. Hai chữ này nói như thế nào vậy? Khi chúng ta mới bắt đầu học Phật, cho rằng đó là sai rồi. Chúng ta đang khởi vọng tưởng, cho rằng cái vô minh này đại khái rất lâu rất xa, không có mở đầu, ta không tìm ra được đầu mối. Đại khái quá lâu quá xa rồi. Chúng ta đều có cách nghĩ này, kỳ thật sai rồi, hoàn toàn nghĩ sai. Vô thỉ là gì? Chính là rất đơn giản, dính ngay trên mặt chữ, không có bắt đầu. Không có bắt đầu thì đương nhiên cũng không có kết thúc. Đó mới là chân tướng của một niệm. Bồ Tát Di Lặc đã nói tốc độ của một niệm này. Vì sao nó không có bắt đầu? Bạn chưa ý thức đến thì nó đã không còn. Cho nên vô thị vô minh chính là bất sanh bất diệt, không có sanh diệt. Tự tánh là không sanh không diệt. Phi sanh nhân chi sở sanh. Vô thị vô minh cũng là không sanh không diệt. Thế nhưng nó có cái tướng sanh diệt. Tuy có tướng sanh diệt, nó cũng không phải là sanh nhân chi sở sanh. Thế nhưng cái thứ hai nó liên tục. Cái thứ hai liên tục, tuy không phải là cái ở phía trước, nó có quan hệ với cái phía trước, có quan hệ tương tự. Nó không phải thật có quan hệ. Đó là Phật quan sát được chân tướng của vũ trụ, chân tướng khởi nguồn của vũ trụ. Pháp giới nhất chân do đâu mà khởi lên? Do đâu mà có? Thật báo trang nghiêm độ của chư Phật, pháp giới bốn thánh của các Bồ Tát, sáu cõi luân hồi của phàm phu, từ do đâu mà có? Nếu như bạn sau khi hiểu rõ được chân tướng này, vô lượng vô biên cõi nước. Trên Kinh Kim Cang nó tóm lại một câu, đem nó tổng kết lại: phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng. Hư vọng cùng hư vọng thì bằng nhau, làm gì có cao thấp. Cho nên chư Phật Như Lai ứng hóa ở ngay trong mười pháp giới, các ngài không có khởi tâm động niệm. Người ta cao minh chính ngay ở cái điểm này. Chúng ta ở ngay trong cảnh duyên hay khởi tâm động niệm, hay khởi phân biệt chấp trước, đó là tự sanh phiền não. Vốn dĩ không có sự việc này. Mười pháp giới, sáu cõi, ba đường là do chính bạn biến hiện ra, không hề liên quan gì với người khác. Tự làm tự chịu, oan uổng. Bạn vừa buông bỏ, khi buông bỏ thì thường tịch quan hiện tiền. Bao gồm tất cả hiện tượng đều là hư vọng, bạn hoàn toàn thấu hiểu. Đoạn sau của Kim Kim Cang còn có một bài kệ: tất cả pháp hữu di như mộng huyễn bào ảnh, như xương cũng như điện. Phải có cách nhìn như vậy, bạn hoàn toàn thông suốt, bạn liền vào cảnh giới Phật, bạn liền thành Phật. Cho nên pháp tánh ấn định tất cả dạng pháp, chính là ấn định thực tướng các pháp. Chủ này phải nên khẳng định như vậy. Trung Quốc chúng ta từ xưa đến nay lấy ấn làm chân thật. Văn kiện của bạn, chính phủ đóng lên cái ấn, vì thì mọi người công nhận. Phật đi dùng việc này để làm thí dụ. Bây giờ chúng ta chân thật là có cái ấn, Phật pháp ấn là giả, không có cái ấn này. Ấn của Phật pháp là gì? Ấn của Phật pháp là pháp tánh, hoàn toàn tương ưng với pháp tánh, trí tuệ trong pháp tánh chiếu khắp các pháp, chiếu kiến rõ ràng các pháp, chân tướng của các pháp. Đó gọi là pháp ấn. Cho nên đây cũng là ý nghĩa của hải ấn tam muội. Trong Thám Huyền Ký là của Quốc sư Hiền Thủ. Quốc sư Hiền Thủ có một bộ chú giải cho Kinh Hoa Nghiêm gọi là Thám Huyền Ký. Đại sư Thanh Lư gọi là Sớ Sao. Trong Thám Huyền Ký có một câu nói như thế này: hải ấn giả tùng du di danh, là thí dụ. Đi biển lớn thí dụ cho pháp tánh. Như tu la tứ binh liệt tại không trung, ư đại hải trung ấn hiện kỳ tượng. Đó là thí dụ Atula. Atula ở trong không trung. Ở trong không trung họ xếp bốn binh, chính là quân đội. Như hiện tại thế gian chúng ta nói, quân đội hiện tại có không quân, có hải quân, có lục quân. Nói họ có binh chủng, bốn loại binh chủng khác nhau bày bố ở không trung, bố trận ở không trung, trong biển, nước biển trong suốt, chiếu rọi hình bóng của họ rõ ràng, ấn hiện kỳ tướng. Lấy đây làm thí dụ. Bồ Tát định tâm du như đại hải. Tâm của Bồ Tát là định. Định chính là tam muội. Tam muội chính là định. Vậy thì cái tâm định này có công phu sâu cạn khác nhau. Thế gian chúng ta trong phàm phu sáu cõi có định tâm. Định gì vậy? Tứ thiền bát định. Người được tứ thiền định, họ sanh đến trời tứ thiền, họ không ở dục giới của chúng ta. Đó chính là trong dị kinh đã nói, Phật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân. Họ đến một giai đoạn nào đó, họ liền nhất định vào đồng. Một giai tầng đó, họ sẽ hợp nhau lại. Như người thế gian của chúng ta vậy. Bạn xem, người ưa thích học Phật đều đến đạo tràng nhà Phật, thường hay đến, họ không đến nơi khác. Người thích khiêu vũ, họ sẽ hướng đến vũ trường mà đi. Người thế gian này của chúng ta cũng là từng loại, tùy theo thị hiếu của họ. Bồ Tát tu định thì không phải như vậy. Tứ thiền định đều đi đến trời tứ thiền. Tứ không định thì đều đến vô sắc giới. Cửu thứ đệ định thì đều đến pháp giới thinh văn. Sâu hơn cửu thứ đệ định thì đến được pháp giới duyên giác. Cao hơn nữa đó chính là pháp giới Bồ Tát, đạt đến cao nhất. Cao nhất là gì vậy? Phiền não chướng, sở tri chướng, thì đều xả bỏ hết. Chúng ta nói họ đến được pháp giới nhất chân, họ thoát khỏi mười pháp giới. Đây chính là Kinh Hoa Nghiêm nói Bồ Tát sơ trụ trở lên, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Họ đạt được định gọi là hải ấn tam muội. Cho nên viên giáo sơ trụ trở lên, cái định đó của họ đều gọi là hải ấn tam muội. Tâm định của Bồ Tát giống như đại hải, đó là pháp thân Bồ Tát, không phải Bồ Tát thông thường. Ứng cơ hiện dị như bỉ binh tượng cố, ngay trong tâm thanh tịnh, chúng sanh có cảm. Chữ cơ này chính là cơ cảm. Cơ là nói chúng sanh mười pháp giới không đồng nhau. Phật nói với chúng ta tứ không định, họ không cầu Phật Bồ Tát, cho nên không có cảm ứng với Phật Bồ Tát. Tứ thiền định có, cho nên ở trong trời sắc giới có rất nhiều Bồ Tát ứng hóa đến nơi đó giáo hóa chúng sanh, giảng kinh nói pháp cho họ nghe. Tứ không thì không có. Cho nên trong kinh giáo thường nói tám nạn, trong tám nạn thì có tứ không thiên. Tám nạn là gì? Không nghe được Phật pháp. Không nghe được Phật pháp gọi là gặp nạn. Cái thế gian này của chúng ta, nạn nước, nạn hạn hán gì đó, những tai nạn đều không xem là khó. Không nghe được Phật pháp mới gọi là gặp đại nạn. Có tám loại duyên, không cách gì họ cùng với Phật pháp có được cảm ứng, cho nên gọi là tám nạn. Bởi vì họ đối với Phật pháp không có hứng thú, không có tín tâm, không nghe không hỏi, nên gọi là gặp nạn. Bởi vì gặp được Phật pháp, Phật thường nói thân người khó được Phật pháp khó nghe. Nghe được Phật pháp liền có cơ hội, có duyên phận ở ngay trong một đời này vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, vĩnh viễn thoát khỏi mười pháp giới. Chúng ta ngay một đời này được thân người, nghe được Phật pháp, chúng ta đều hiểu được phương pháp lý luận chính là phiền não tập khí của chính mình quá nặng, không thể nào đốn xả, nên làm không được. Chúng ta không phải không muốn làm không được. Vậy phải làm sao? Đó đều là Phật dạy cho chúng ta. Bất đắc dĩ nhi cầu kỳ thứ. Cầu kỳ thứ chính là tìm xả, dần dần xả, mỗi ngày xả. Vậy thật có hiệu quả. Ban đầu rất khó, dần dần thì sẽ rất quen thuộc, đến sau này thì tăng tốc. Khó khăn nhất là ở 10 năm đầu, kinh nghiệm của chính chúng ta. 20 năm so với 10 năm thì tu sẽ dễ hơn nhiều. 30 năm so với 20 thì càng dễ hơn. Càng về sau thì tiến bộ càng nhanh. Cho nên pháp hỷ là không ngừng đang thêm lớn, nó không suy. Càng học càng hoan hỷ. Đó là gì? Bạn nếm được pháp gì? Vì sao có rất nhiều người học Phật, học được rất nhiều năm rồi, học rồi không có tiến bộ? Chính là họ không nếm được pháp gì. Vì sao chưa nếm được pháp gì? Họ chưa làm thật. Vì sao gọi là chưa thật làm? Họ chưa xả. Họ không chịu buông bỏ. Cho dù buông bỏ nhiều ít, bạn phải buông bỏ. Bạn nên thật buông bỏ. Càng buông bỏ càng nhiều. Đây đều là lão sư vào những năm đầu dạy bảo tôi. Cũng là cảnh báo tôi. Thí dụ tài. Bạn xả tài, càng xả càng nhiều. Bạn vốn dĩ đối với tài vẫn không có tham luyến, vì bạn không có. Thế nhưng bạn bố thí tài, bố thí tài, tiền tài của bạn càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng nhiều thì thế nào? Khởi lên tâm tham thì hỏng rồi. Lão sư có một sự nhắc nhở cho tôi. Không luận có nhiều ít, đến bấy nhiêu xả bấy nhiêu. Cho nên xả đắc. Xả đắc là hai ý quan trọng. Cái thứ nhất chính là nói bạn phải xả. Xả rồi thì bạn liền có được. Cái ý thứ hai có được rồi thì bạn phải đem nó xả đi. Bạn có được mà bạn không xả mà nói thì phiền phức đến với bạn, thì bạn lại mê. Rất nhiều người thích cái ý đầu. Ây da, tôi bố thí, Phật thì môn trung xả nhất đắc dạng báp, chân thật xả một được dạng. Sau khi được thì lòng tham liền khởi lên, thì bạn vĩnh viễn không thể thoát khỏi sáu cõi luân hồi. Phải làm thế nào? Có được rồi thì đem nó xả hết. Sau khi xả hết thì càng đến càng nhiều. Càng đến càng nhiều thì bạn cố gắng đem nó xả ra hết. Có bao nhiêu xả hết bấy nhiêu. Quyết định không nên tích tài. Phật dạy cho chúng ta, trong kinh thường nói, tích tài tán đạo. Như vậy có thể được sao? Vì sao vậy? Trong tự tánh, tâm thanh tịnh, không có bất cứ thứ gì. Thế nhưng, trong tự tánh, tâm thanh tịnh, thứ gì cũng đều đầy đủ, đều không thiếu. Bạn có những thứ này để làm gì? Cho nên, pháp bố thí được trí tuệ. Vô úy bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Bạn thấy, người thế gian cầu phú quý, thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu, đều là từ xả tài mà được. Trong mạng của bạn có tài, có phú quý, có thông minh trí tuệ, có khỏe mạnh sống lâu. Trong bạn này từ do đâu mà có? Là do nợ quá khứ bạn bố thí. Do bạn bố thí mà có, liền biến thành trong bạn của bạn có được. Nếu như bạn có thể xả mà nói, vậy thì bạn có được càng nhiều. Được càng nhiều thì đều nên xả. Thường hay nghĩ đến tự tánh đầy đủ. Ngoài tự tánh ra, ta đều nên xả. Cho nên xả là việc tốt. Bạn xem, vọng tận đều là hư vọng. Phàm hệ có tướng đều là hư vọng. Phải biết tiền của là tướng, là hư vọng. Thông minh trí tuệ, khỏe mạnh sống lâu đều là tướng. Đều phải nên triệt để buông bỏ. Bạn mới có thể được khỏe mạnh sống lâu. Cho nên tu bố thí phải tu được thoải mái. Trong đây không có nghi hoặc, không có do dự. Phật Bồ Tát tuyệt đối không lừa gạt người. Nói với bạn đều là lời thật, đều là lời hay. Chỉ cần bạn tin tưởng, chỉ cần y giáo phụ hành chịu làm, chịu làm thật, bạn liền quay về tự tánh. Quay về tự tánh mới gọi là đại viên mãn. Cái mà bạn mong cầu thì đều có được, bạn không nghĩ đến cũng có được. Trong ý tưởng không nghĩ đến. Cho nên tâm định của Bồ Tát chính là ở chỗ này nói hãy ấn tâm muội. Có thể ứng cơ cảm của tất cả chúng sanh. Chúng sanh có cảm, ngài liền có ứng. Phía trước đã nhắc qua với các vị, đáng dùng thân gì để độ, ngài liền hiện thân như thế đó. Đó là ứng. Đáng dùng phương pháp gì để giúp họ giác ngộ thì liền dùng phương pháp đó. Cho nên thân không có cái thân nhất định, pháp cũng không có định pháp. Do đó quyết định không phải là 84.000 pháp môn. 84.000 pháp môn là quy nạp lại, trên thực tế là vô lượng pháp môn, vô lượng vô biên, vô số vô tận. Đó là thật. Cái này đều là trong tự tánh đầy đủ, cho nên tự tánh không có chút nào kém khuyết. Hoàng Nguyên Quang chính là nói trong quyển sách này của chúng ta. Chúng ta đem nó đọc qua. Đó là vừa rồi phía trước chúng ta đã đọc qua. Ngôn hải ấn giả, chân như bổn giác. Giả vọng tận tâm trừng. Vọng không còn thì tâm vắng lặng thanh tịnh. Tâm trừng chính là tâm thanh tịnh. Vạn tượng tề hiện. Biến pháp giới, hư không giới, bao gồm tất cả hiện tượng, bạn thấy đều chiếu kiến. Cũng như biển cả do gió khởi sóng, chiếu kiến của bạn bị mất đi. Tâm hiện tại phàm phu chúng ta chính là do gió khởi sóng làm cho năng lực chiếu kiến bị mất hết. Nếu gió dừng rồi, nước biển trong suốt, ảnh nào cũng hiện. Gió là gì vậy? Gió là cảnh giới bên ngoài, chính là mê hoặc của bên ngoài. Nếu bạn có thể vĩnh viễn ly khai mê hoặc của bên ngoài, dù hoặc bên ngoài là gì? Thất tình ngũ dục. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Có trên vật chất, có trên tinh thần. Những thứ này mê hoặc gọi là gió cảnh giới. Bạn làm thế nào? Bạn khởi lên thất tình. Thất tình là hỷ, nộ, ai, lạc, ái, ố dục. Bạn sinh khởi tham sân si mạn. Bạn sinh khởi tự tư tự lợi. Đó là gì vậy? Sống động. Chiếu của bạn mất đi. Chúng ta phía trước đã nói thuận cảnh, nghịch cảnh, thiện duyên, ác duyên, đó đều là gió. Bạn có thể ở trong cảnh giới như bất động, thuận cảnh, thiện duyên, không sanh tham luyến, sinh tâm cảm ơn, không có tham luyến, nghịch cảnh ác duyên, không có sân hận, cũng sinh tâm cảm ơn. Vì sao vậy? Chỉ cần bạn như bất động thì bạn liền nâng lên cao. Vì sao nâng lên trên cao? Cảnh giới giúp cho chúng ta nâng lên. Nếu như cảnh giới lay chuyển, tâm của chúng ta động, động rồi thì đọa lạc. Bạn hoan hỷ, hoan hỷ thì đọa lạc. Bạn chán ghét cũng đọa lạc. Chỉ cần tâm bạn vừa động, bạn liền đọa lạc. Cho nên, làm thế nào ở trong cảnh giới học một thứ như bất động? Khi chúng ta mỗi ngày ăn ba bữa, Nếu chú trọng khẩu vị thì tâm động rồi. Khi bạn ăn cơm, nhiều món ăn này bày ra nơi đó, mê hoặc. Món này ăn ngon, ăn nhiều một chút. Món kia ăn không ngon thì không muốn ăn. Bạn thấy, ăn cơm cũng đang tạo nghiệp. Mặc quần áo thì chú trọng kiểu mẫu, chú trọng chất liệu đều là tạo nghiệp. Ở ngay trong cuộc sống thường ngày, không bị cảnh giới dao động. Thế Tôn năm xưa ở đời làm ra một tấm gương rất tốt cho chúng ta. Mỗi ngày, ngày đều đi khất thực, cho thứ gì thì ăn thứ đó, không có thứ nào mà không ưa thích. Tâm hoan hỷ, tiếp nhận người khác cúng dường, tiếp nhận người khác bố thí. Không có phân biệt, không có chấp trước, không khởi tâm không đồng niệm. Vì chúng ta như vậy mà ăn cơm. Mặc áo ba y một bát. Đời sống rất là đơn giản. Áo chỉ cần có thể che kín thân thể, che đậy, có thể giữ ấm, đủ rồi. Không cần xem trọng kiểu mẫu, cũng không cần chú trọng chất liệu tốt. Tuyệt đối không bị cảnh giới bên ngoài dao động. Thích Ca Mâu Ni Phật cả đời không có nơi cư trú, không có xây phòng ốc. Không có. Ngài ở đâu vậy? Ở dưới rừng cây, dưới gốc cây ngủ một đêm, nửa ngày ăn một bữa. Đời sống rất khỏe mạnh, tâm thanh tịnh, không nhiễm một trần. Cho nên Thế Tôn Ngài viên tịch, không phải viên tịch ở trong phòng, là ở ngay trong rừng cây, viên tịch trong sông Thọ Lâm. Thế nhưng Ngài cũng rất hoạt bát, cũng rất tự tại, Ngài cũng không chấp trước. Cư sĩ trưởng giả có vườn hoa, cung điện, lầu cát đẹp, mời Ngài đến giảng kinh đối pháp ở nơi đó vài ngày, Ngài cũng rất tự tại, cũng không cự tuyệt. Bạn thấy, kỳ thọ cấp cô độc viên, trúc lâm tinh xá những đạo tràng này, Ngài cũng thường hay đến giảng kinh. Giảng xong rồi thì đi, quyết không lưu luyến. Tôi dùng lời hiện tại mà nói, chủ quyền của đạo tràng là của người chủ, quyền sở hữu là người chủ. Thích Ca Mâu Ni Phật đến dùng mấy ngày, Ngài có quyền sử dụng. Ngài có thể sử dụng, Ngài không muốn có. Bạn nói đạo tràng này tặng cho Ngài, Ngài không cần. Bạn cho Ngài mượn dùng, ở nơi đó giảng kinh dạy học thì được. Cho mượn 3 năm, 5 năm đều được. Sau khi dùng xong thì trả lại cho bạn. Đó đều là Thế Tôn Ngài nói pháp, giáo hóa chúng sanh. Chúng ta phải lưu ý. Vì sao khi đến Trung Quốc phải xây dựng những đạo tràng lớn này? Bạn phải biết, đó là cảnh duyên không như nhau, phong tục tập quán khác nhau. Ấn Độ xưa, người Ấn Độ xem thấy người tu hành như vậy đều tôn trọng, đều tôn kính bội phục, học tập với họ. Tuy nhiên người Trung Quốc phong tục tập quán không phải như vậy. Người Trung Quốc tôn trọng đối với thầy giáo cùng cha mẹ là như nhau, thì làm gì chính mình ở trong nhà còn để cho thầy giáo và cha mẹ ở bên ngoài? Làm gì có đạo lý này? Đó là đại bất hiếu, đó là đại bất kính. Cho nên khi các pháp sư này đến Trung Quốc, phải xây dựng một nơi tốt đẹp nhất cho họ, cúng dường tốt nhất cho họ. Đó là phong tục tập quán của người Trung Quốc. Việc này phải nên biết. Cho nên Phật giáo tùy tục, tôi cũng tùy thuận bạn. Không tùy thuận bạn, bạn không thể tiếp nhận, mà ngày ngày cảm thấy đau lòng, đó cũng là sai lầm. Luôn là phải mọi người hoan hỷ, thế nhưng chính mình trong lòng không có lưu luyến. Cho nên người xuất gia ngày trước tuy là ở trong tự viện, giống như hoàng cung vậy, cách họ ở thế nào vậy? Vẫn là ở giường chung, gọi là quải đơn. Ở giường chung, không phải họ ở từng phòng từng phòng. Có phòng ốc, phải có chấp sự, họ làm việc thuận tiện một chút, nên họ có một gian phòng, phòng bao lớn vậy gọi là phương trượng. Vuông nhất một trượng. Một trượng ở Đài Loan, chúng ta gọi là 2 mét. Gian phòng của họ lớn nhỏ chính là 2 mét. Đó chính là gì? Chính là nói không có tham luyến hoàn cảnh nơi ở. Trụ trì là phương trượng. Từ trụ trì trở xuống thì không thể vượt hơn trụ trì. Bao gồm phòng ốc chấp sự đều là phương trượng. Đó là pháp bình đẳng. Không phải chấp sự đều là ở giường chung, gọi là quảng đơn. Ẩm thực ăn uống vẫn là quá đường. Một rau một canh, một đồi rau lớn. Bạn xem không có thực đơn. Thời trước khất thực loại tập quán đó. Việc này dạy chúng ta cái gì? Dạy hai chữ buông bỏ. Buông bỏ bạn mới có thể nhìn thấu. Nhìn thấu bạn mới có thể càng buông bỏ. Bạn không ngừng hướng lên trên, vậy thì đúng. Bạn mới chân thật được pháp hỷ. Bạn mới chân thật lĩnh hội được loại trí tuệ an vui thanh tịnh đó của thánh hiền. Đó là trên Hoàng Nguyên Quán nói. Phía sau nói Bát Thập Hoa Nghiêm Kinh Thập Tứ chính là quyển thứ 14, 80 quyển, quyển thứ 14. Có một đoạn lời nói như thế này: chúng sanh hình tướng các bất đồng, hành nghiệp âm thanh diệt vô lượng, như thị nhất thiết giai đăng hiện, hải ấn tam muội oai thần lực. Đây là một bài kệ. Hình tướng chúng sanh, đặc biệt là sáu cõi, hành là hành vi, nghiệp là tạo nghiệp. Hình tướng của chúng sanh, hình tướng chúng sanh, sáu cõi mỗi mỗi không đồng nhau. Chủng loại quá nhiều quá nhiều. Tại vì sao không đồng nhau? Bởi vì hành nghiệp của họ không như nhau. Chính là nghiệp của họ tạo ra không như nhau. Cho nên hình tướng của họ không như nhau. Đến lúc nào thì như nhau? Thành Phật thì như nhau. Phật Phật đạo đồng. Không có gì khác nhau. Vì sao vậy? Không tạo nghiệp. Hoàn toàn hồi phục lại tự tánh. Tự tánh biến hiện ra đều là viên mãn. Không có chút nào kém khuyết. Cho nên đến thành Phật thì như nhau. Thành Phật nhớ lấy. Duyên sơ trụ thì giống. Hoàn toàn giống nhau. Tướng mạo thanh âm nhất định như nhau. Trong mười pháp giới thì không như nhau. Phật trong mười pháp giới có thể nói, trên đại thể thì không hoàn toàn như nhau. Thế nhưng đến nhất chân pháp giới thì hoàn toàn như nhau. Cũng chính là thiện ác nghiệp của họ không còn. Không chỉ thiện ác không còn, nhiễm tình cũng không còn. Cho nên họ là như nhau. Họ là tự tánh, chính là duy tâm sở hiện là như nhau. Duy thức sở hiện thì không giống nhau. Thức là gì vậy? Thức chính là vọng tưởng phân biệt chấp trước. Chỉ cần có cái này thì không như nhau. Như thị nhất thiết giai năng hiện chính là mười pháp giới, sáu cõi ba đường. Ở chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát trong tâm thanh tịnh hoàn toàn năng hiện. Cái năng hiện này phải ghi nhớ. Chúng sanh có cảm, Ngài liền hiện. Khi vừa hiện thì Ngài liền ứng, liền ứng hóa để giúp đỡ họ. Chúng sanh không có cảm, Ngài không hiện. Như phía trước nói, người trời tứ không không có cảm. Cho nên chư Phật Như Lai sẽ không hiện ra ở trời tứ không. Vì Diêm Phụ Đề này chúng ta, đó là Nam Châu, gọi là Bốn Đại Châu. Bắc Châu không có Phật Pháp. Bắc Câu Lô Châu, người Bắc Câu Lô Châu sống lâu, phước báo rất lớn. Chân thật là muốn áo được áo, muốn ăn được ăn. Người ở nơi đó không cần phải cực nhọc, không cần phải tạo tác, phước báo quá lớn. Ở nơi đó họ không cầu Phật, cho nên Bắc Câu Lô Châu không có Phật Pháp. Họ không có cảm. Bồ Tát Hộ Pháp Di Đà cảm ứng ba châu. Vì sao vậy? Đông, Nam, Tây, ba châu này đều có người cầu Phật. Bắc Châu họ không có ý niệm này. Cho nên Bắc Châu Bồ Tát Di Đà không đến, không có Phật Pháp. Đó cũng là một trong tám nạn. Chúng sanh có cảm liền có ứng. Cảm ứng đạo giao không thì nghĩ bàn. Đó là gì? Sức oai thần của hải ấn tam bụi. Cho nên chủ này cũng nói đến hải ấn tam bụi. Phía sau có một câu nói là nêu trong Kinh Lăng Nghiêm, Kinh Lăng Nghiêm thứ tư. Kinh Lăng Nghiêm có 10 quyển. Quyển thứ tư này rất quan trọng. Ở quyển này nói: như ngã án chỉ, hải ấn pháp quang, giữ tiệm cự tâm trần lao tiên khởi. Đây là Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện. Phật dùng một động tác án chỉ, hải ấn pháp quang. Bạn có thể nhìn thấy cảnh giới của Như Lai. Bởi vì có người hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật, nghe nói thành Phật đều ở Tịnh Độ, vì sao Thế Tôn Ngài cùng ở chung với chúng tôi vậy? Phật nói: ta ở Tịnh Độ. Chúng ta hai bên tuy là ở chung với nhau, gọi ta ở không giống như ông. Vì sao có thể không như nhau? Phật liền thì hiện ra. Vừa ấn tay xuống đại địa này, thế giới sắc vàng giống như thế giới cực lạc, để cho mọi người đều xem thấy Phật thật đang ở cõi Tịnh Độ. Phật đem cảnh giới của chính Ngài thì hiện cho họ xem, liền nói với họ: các người, những phàm phu này, khởi tâm động niệm phân biệt chấp trước, cho nên trần lao là phiền não. Trong lòng của các người khởi lên phiền não, tâm thanh tịnh không thể hiện tiền. Bởi vì trong bốn câu này có hại ấn, cho nên Ngài cũng đem nó nói ra. Đó là hại ấn tam muội đang phát quang, đang khởi tác dụng. Như là chỉ phàm phu các người. Các người là phàm phu sáu cõi. Bạn xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật ngày ngày cùng ở chung, ngày ở Tịnh Độ của Ngài, chúng ta ở quế độ của chúng ta. Chúng ta tay nắm tay cũng không như nhau. Ngài vẫn là ở Tịnh Độ, chúng ta vẫn là đang ở quế độ. Đi nói rõ cái gì? Cảnh tùy tâm chuyển. Đạo lý này rất sâu. Nếu như tâm của chúng ta thanh tịnh, Tịnh Độ chúng ta liền hiện tiền. Chính là trong Đại Thừa Giáo thường nói: tất cả pháp từ tâm tưởng sanh, cảnh tùy tâm chuyển. Đạo lý này rất quan trọng. Cho nên tâm tịnh, thời cõi Phật tịnh. Thế giới cực lạc ở đâu vậy? Chỉ cần bạn được tâm thanh tịnh, hiện tại bạn cũng ở ngay thế giới cực lạc, cũng giống như Thích Ca Mâu Ni Phật. Người khác biết được hay không? Người khác không biết. Bạn không thể hiện cho họ xem thì họ vĩnh viễn không nhìn thấy. Cho nên ở ngay chỗ này, Phật đã biểu diễn ra để cho họ xem thấy. Đó là thật, không phải là giả. Tịnh độ cùng quế độ là chung nhau, cho nên gọi là tịnh uế không hai. Không hai mà hai. Chỗ này không dễ hiểu. Chúng ta dùng truyền hình để làm ví dụ. Như hai kinh đài của truyền hình, một cái kinh đài là thanh tịnh, một cái kinh đài là ô nhiễm, một cái là tịnh độ, một cái là quế độ. Nếu như chúng ta tắt truyền hình đi thì hai kinh cũng không còn. Nếu như chúng ta vừa xem một cái tịnh độ, chúng ta đến nghe Phật giảng kinh, mở kinh đài này Phật giảng kinh cho chúng ta nghe. Nếu như chúng ta mở một kinh đài khác, không nghe Phật giảng kinh, xem thấy là A Tỳ địa ngục, súc sanh ngạ quỷ, đó là uế độ. Tôi hỏi xem, tất cả cảnh tượng này có phải đều ở trong kinh đài hay không? Bạn không mở thì ẩn, thì bạn mở thì hiện, thì nó liền hiện ra. Ẩn hiện không đồng, cho nên nó không hiện tiền thì bạn không thể nói nó không có. Tuy hiện tiền không thể nói nó có. Có không không hai. Ngày nay chúng ta dùng kinh đài của truyền hình để làm thí dụ thì mọi người sẽ dễ hiểu. Do thời xưa đem sự việc này nói cho rõ ràng, nói cho tường tận, để người nghe hiểu thật không dễ dàng. Thế nhưng những sự việc này đều là nói thực tướng các pháp. Đó đều là trí tuệ chân thật. Cho nên trên hội Lăng Nghiêm, Thích Ca Mâu Ni Phật, chúng ta nói dùng thần thông của Ngài để thị hiện cho chúng ta xem Ngài thật đang ở tịnh độ. Chúng ta ở Hoa Nghiêm học được nhiều như vậy, chúng ta có thể lý giải mỗi câu Phật nói ra đều là chân thật, không phải Ngài đang hí lộng phô diễn cho chúng ta xem Ngài làm thật. Hôm nay thời gian hết rồi, chúng ta chỉ dẫn tới đây thôi. A Di Đà Phật. Chỉ đạo phiên dịch Pháp Sư Ngộ Thông, Tịnh Tông Học Hội Úc Châu. Cẩn dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email Vọng Tây Cư Sĩ a@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc.